Chương 5. Đọc và hiểu nghĩa.
Bạn hãy xem xét cách hai gia đình dưới đây tạo điều kiện cho trẻ chập chững biết đi tiếp cận với sách. Theo bạn, cách nào sẽ giúp trẻ sau này đọc hiểu tốt hơn? Chị Anne là một bà mẹ đơn thân, hiện sống cùng cô con gái 2 tuổi cực kỳ hiếu động tên là Rayshen. Chị muốn làm mọi cách để con gái mình có thể đọc vanh vách trước khi bé vào lớp 1. Tối nào chị cũng đọc sách cho con nghe trước khi bé đi ngủ. Nhưng Rayshen quá hiếu động nên phải vất vả lắm, chị Anne mới đọc hết được câu chuyện. Chị thường đọc một lèo cho đến hết, mặc kệ con gái thi thoảng lại hỏi này hỏi nọ, chỉ trỏ hoặc cố tìm cách khiến mẹ chú ý đến hình vẽ nào đó trong sách. Vì thế, hai mẹ con luôn đạt chỉ tiêu đọc xong ít nhất một quyển sách mỗi tối. Không chỉ thế, chị Anne còn nghĩ ra một vũ khí bí mật. Sau khi đọc sách xong, Anne giúp con học chữ cái qua các bộ tranh ảnh nhiều màu sắc. Phòng của bé Rayshen đầy ắp những công cụ giúp phát triển trí tuệ. Nào là robot dạy đọc và làm toán, lẫn dạy cách tư duy, giải pháp và cư xử vân vân. Bộ sách thông minh mới nhất giúp việc học chữ thêm vui nhộn. Với bộ sưu tập phong phú ấy, chị Anne tin chắc rằng bé Rayshen sẽ biết đọc trước khi học lớp 1. Trường hợp thứ hai là bé Nather, 2 tuổi, sống cùng bố mẹ và chị gái Kristen. Cậu bé thường trèo vào lòng bố mẹ hoặc chị gái, chìa quyển sách ra và nói, đọc, đọc. Cả nhà thường đọc sách cho bé nghe từ khi bé mới chào đời. Căn phòng nhỏ của bé chứa đầy sách, bút chì màu và giấy. Đọc sách cho bé Nather là nhiệm vụ đầy thử thách. Ngay từ lúc người lớn dở sách ra, cậu bé đã chăm chú lắng nghe và không ngừng trỏ ngón tay bé xíu vào các hình vẽ trong sách, ngước nhìn người đọc và đặt ra hàng trăm câu hỏi. Dù bị bé quay như trong chóng, nhưng bố mẹ và chị Chris không hề phiền lòng. Họ trả lời mọi câu hỏi của bé, chỉ cho bé hình ảnh những vật trong sách mà bé ít chú ý, rồi hỏi bé những điều liên quan đến câu chuyện. Ví dụ như, con nghĩ xem tại sao ông Owen muốn tìm con mèo của mình? Hay, theo con, ông Owen sẽ cảm thấy thế nào khi tìm thấy con mèo, vân vân. Dù không phải lúc nào bé Nather cũng trả lời được những câu hỏi đó, nhưng chắc chắn chúng khiến bé phải suy nghĩ. Tuy Nather tỏ ra yêu thích văn chương là vậy, nhưng bố mẹ bé vẫn lo lắng không biết có nên giúp bé tiếp cận với sách nhiều hơn nữa không. Mỗi lần ra phố, họ thấy khắp nơi bày bán những sản phẩm giúp trẻ phát triển trí tuệ và ngày ngày họ vẫn nhận được những tờ quảng cáo về các sản phẩm khai phá tiềm năng của trẻ. Họ phân vân không biết có nên dùng tranh ảnh trực quan để dạy bé Nather đọc các chữ cái như cách nhiều phụ huynh khác đang làm không.
Học đọc.
Dù cách tiếp cận khác nhau, song bố mẹ ở hai gia đình trên đều nghĩ rằng cần phải dạy con biết đọc trước khi bé bắt đầu đi học. Nếp nghĩ ấy hình thành một phần vì các chương trình truyền hình, báo chí đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học đọc trước khi đến trường. Rất nhiều phụ huynh cảm thấy bị thôi thúc phải làm điều gì đó cho con mỗi khi họ bước vào cửa hàng đồ chơi. Mẹ của bé Rayshen quyết tâm dạy cho con biết mặt chữ cái, thậm chí biết đọc trước khi vào mẫu giáo. Trong khi đó, bố mẹ của bé Nather vẫn nhất mực chọn cách cổ điển để hướng dẫn cho con. Dù lòng lúc nào cũng lo lắng, nghi ngờ bấy nhiêu nỗ lực đó là chưa đủ. Tất cả phụ huynh đều lo rằng nếu không dạy con đến nơi đến chốn thì con sẽ thua kém bạn bè. Suy cho cùng thì đọc hiểu là kỹ năng cơ bản để đánh giá kết quả học tập của trẻ. Do đó, bố mẹ của hai bé Nather và Rayshen đều nghĩ rằng không nên đợi tới khi đến trường mới biết đọc. Và nếu không biết đọc trước khi đi học thì ít nhất trẻ cũng cần biết mặt các chữ cái. Suy nghĩ ấy có đúng không? Việc biết mặt chữ cái có thật sự ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập sau này của trẻ? Các tranh ảnh trực quan có quan trọng hơn việc phụ huynh đọc sách cho trẻ nghe? Và khi đọc sách cho trẻ nghe, chúng ta nên giữ bầu không khí xung quanh im lặng tối đa để trẻ tập trung cao độ, như ở nhà bé Rayshen. Hay biến đó thành cơ hội để trò chuyện với trẻ, như cách bố mẹ Nather đã làm. Phụ huynh có thể làm gì để truyền cho con cái niềm yêu thích văn chương? Trẻ con nên bắt đầu học đọc như thế nào? câu trả lời chung cho tất cả những vấn đề trên thật đơn giản. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho con là làm cho việc học đọc trở nên thật vui tươi, thú vị, chứ không phải khô khan, nặng nhọc. Khi hiểu được những yếu tố cốt lõi của việc học đọc như từ vựng, cốt truyện, âm vị học, giải mã, chữ viết, v.v., bạn sẽ thấy trẻ con dần khám phá các khía cạnh quan trọng của việc đọc hiểu theo từng cột mốc phát triển như thế nào. Các cột mốc ấy bao gồm phân biệt được các hình vẽ trong sách với đồ vật thật, nhận dạng mặt chữ, biết cách phát âm những chữ trong sách, v.v. Dù những điều này có ý nghĩa quan trọng với việc phát triển khả năng đọc hiểu của trẻ, nhưng chúng ta vẫn không nên thúc ép trẻ phải biết đọc khi trẻ chưa thật sẵn sàng và đủ khả năng. Càng cố nhồi nhét trẻ, bạn chỉ càng mất thời gian và làm lụi tàn niềm yêu thích đọc sách, trí tưởng tượng, kể chuyện sau này của trẻ. Suy cho cùng thì mục tiêu của việc đọc hiểu là nắm bắt được nghĩa của những từ in trên giấy. Chính vì vậy, những hoạt động giúp trẻ đọc hiểu nên thật thú vị, vui tươi để giúp trẻ cảm thấy sách là bạn.
Những yếu tố thật sự tác động đến việc học đọc. Làm sao để đạt được những mục tiêu trên khi hầu hết phụ huynh đều tin rằng họ phải dạy trẻ biết đọc trước khi đến trường? Giáo sư Hollis Scarborough ở Đại học Rutgers tại New Jersey, chuyên gia nghiên cứu về kỹ năng đọc hiểu, chia sẻ quan điểm của bà. 20 năm trước, trẻ được chính thức dạy đọc khi đến trường. Vì vậy, không thể lý giải việc trẻ học kém môn đọc hiểu là do bố mẹ không dạy từ trước. Nhưng ngày nay, mọi người đều nghĩ rằng trẻ học mẫu giáo đã phải biết đọc và vì vậy, khi vào lớp 1, trẻ đã lĩnh hội nhiều kiến thức, kỹ năng đọc hiểu. Chẳng trách tại sao phụ huynh ngày nay cứ cuống lên vì chuyện học đọc của con cái. Chúng ta thường nghe mọi người bảo cần phải rèn luyện những kỹ năng đọc hiểu cơ bản cho trẻ ngay từ lúc còn chập chững. Nhưng thật ra, ít ai hiểu ý nghĩa thật sự của việc này và cần làm gì để giúp trẻ phát triển những kỹ năng đó. Câu trả lời hé mở khi chúng ta tìm hiểu khái niệm xuất hiện khả năng đọc hiểu. Khái niệm này ra đời trong ngành giáo dục cách đây khoảng 20 năm. Từ các nghiên cứu chỉ ra rằng, không phải trẻ tự nhiên có thể đọc hiểu khi bắt đầu đến trường, mà chính là kết quả của những trải nghiệm đọc, viết trước đó. Để hiểu được ý nghĩa cụm từ nào đó, trẻ cần thời gian lĩnh hội dần, chứ không thể hiểu ngay một sớm một chiều. Chính vì vậy, người lớn cần tích cực tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm. Theo khảo sát, khoảng 88% trẻ từng gặp khó khăn trong môn đọc hiểu ở lớp 1 sẽ tiếp tục vất vả khi lên lớp 4. Song bạn có thể phần nào yên tâm khi biết chỉ có 20% trong tổng số trẻ học lớp 1 gặp phải vấn đề này. Phần lớn các trẻ trong số 20% này lớn lên trong các gia đình nghèo khó, không có điều kiện tiếp xúc với sách. Một trong những nguyên nhân chính khiến các trẻ này gặp khó khăn trong môn đọc hiểu là vì hiếm khi được phụ huynh đọc truyện cho các em nghe.
Những yếu tố vun đắp kỹ năng đọc hiểu.
Để biết đọc, trước hết, trẻ cần phát triển 4 kỹ năng cơ bản, trong đó quan trọng nhất là sử dụng thành thạo ngôn ngữ. Nếu từng học ngoại ngữ, bạn sẽ hiểu việc biết sử dụng một ngôn ngữ quan trọng hơn việc biết đọc một ngôn ngữ như thế nào. Trong nhiều chương trình truyền thống ở các trường Do Thái, trẻ con phải đọc to những từ trong sách và nhiều người nghĩ rằng thế là trẻ đang đọc. Nhưng liệu trẻ có đang đọc thật sự không? Thật ra, trong trường hợp này, trẻ chỉ đang kết hợp các chữ cái với nhau mà không mấy hiểu nghĩa của những từ, cụm từ đó. Mục tiêu thật sự của việc đọc hiểu là chuyển từ việc đọc được mặt chữ sang nắm được ý nghĩa của từ. Để làm được điều này, trước hết bạn phải nắm vững ngôn ngữ, tức phải có đủ vốn từ vựng, có khả năng kể một câu chuyện, hiểu được một cách hoạt động của âm vị học, tức là sự kết hợp giữa các âm để tạo nên từ. Thế vẫn chưa đủ. Để biết đọc, trẻ còn phải nắm vững nguyên tắc chữ viết, tức nguyên tắc kết hợp giữa các chữ cái để tạo nên từ và giữa các từ để tạo nên một câu chuyện.
từ vựng. Trẻ thường đọc nhanh những ngôn ngữ phổ biến trong môi trường trẻ sống. Ví dụ, một đứa trẻ Mỹ sẽ học tiếng Anh dễ hơn học tiếng Rumani. Những trẻ có vốn từ nhiều hơn thường nắm được nhiều ý hơn khi học đọc. Chúng ta có thể nhìn vào vốn từ vựng của trẻ để dự đoán khả năng đọc hiểu và văn chương của trẻ sau này. Cách tốt nhất để giúp trẻ gia tăng vốn từ vựng là trò chuyện thường xuyên với trẻ. Nói vậy không có nghĩa là bố mẹ cần cố tình dạy từ cho trẻ mọi lúc mọi nơi, mà việc này sẽ diễn ra tự nhiên khi chúng ta trò chuyện với con. Khả năng kể chuyện. Trẻ đọc chữ làu làu không có nghĩa đã biết đọc hiểu thật sự, bởi ngay cả một con robot cũng có thể đọc thông thạo như thế. Trẻ rất cần có vốn từ rộng, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Kỹ năng ngôn ngữ quan trọng thứ hai chính là khả năng kể một câu chuyện. Đây cũng chính là nhịp cầu giúp trẻ chuyển tiếp từ biết nói sang biết đọc hiểu thật sự. Nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên quan giữa kỹ năng kể chuyện và đọc hiểu. Trước hết, trẻ có thể dần dần phát triển vốn từ để làm chất liệu cho các câu chuyện. Trong quyển sách thú vị mang tên Những câu chuyện trẻ thường kể, giáo sư Susan Engel của Đại học William Massachusetts đã trình bày nghệ thuật kể chuyện và giải thích việc trẻ đã phát triển kỹ năng kể chuyện như thế nào. Hãy so sánh hai trường hợp sau. Một cô bé 2 tuổi nói với mẹ: "Ban nãy đi xin kẹo, con được kẹo viên, kẹo chiếc dù to màu đỏ và mất cái nón." Xong một đứa trẻ lên 5 thì sẽ không kể chuyện lộn xộn và ngẫu hứng như thế. "Cô biết không, có một con gấu racon ngoài cổng, nó to thật to. Nó ở trên cây và cố tìm cách lấy thức ăn của con chim con và mẹ. Muốn đuổi nó đi, nhưng mẹ không muốn bố làm nó hoảng sợ. Thế nhưng bố vẫn ném đá và thế là nó chạy đi mất. Chắc là nó chạy đi tìm bạn và bây giờ tụi nó kéo đến cả bầy để ăn thức ăn của con chim." Nhiều nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu điểm khác biệt trong cấu trúc những câu chuyện của trẻ. Càng lớn, trẻ càng biết cách kể chuyện với nhiều chi tiết hơn. Đứa bé 2 tuổi nêu trên chỉ biết kể phần đầu và kết quả câu chuyện, trong khi trẻ lên 5 tuổi biết bổ sung nhiều chi tiết khác. Những câu chuyện thường có phần mở đầu bao gồm bối cảnh, nhân vật, vấn đề cần giải quyết, mục tiêu và một cốt truyện để các nhân vật theo đó mà hành động. Cuối cùng là phần kết, trong đó nhân vật đạt được nguyện vọng. Trẻ thường bắt đầu kể chuyện khi lên 2 tuổi và người lớn phải tự diễn giải thêm để hiểu được những điều trẻ muốn nói. Lên 9 tuổi, trẻ sẽ biết kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Càng lớn, trẻ sẽ càng kể chuyện với cấu trúc và ngôn ngữ tinh tế hơn. Những câu chuyện do một đứa trẻ lên 2 kể chỉ xoay quanh chủ đề về bản thân mình, trong khi những trẻ lớn hơn có thể kể chuyện về mọi người xung quanh. Trẻ 4 đến 5 tuổi cũng đã biết cách dùng các liên từ như và, nhưng và những cấu trúc câu cơ bản như nếu, thì. Những chi tiết này liên quan thế nào đến việc đọc hiểu? Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng kể chuyện liên quan trực tiếp đến khả năng đọc. Việc kể chuyện còn được gọi vui là giải mã ngữ cảnh, tức bạn phải làm sao để người nghe nắm được mọi cấu trúc ngôn ngữ cần thiết để hiểu được những gì bạn đang nói, theo dõi được câu chuyện và hiểu được ý nghĩa của nó. Điều này ngược hẳn với cách trò chuyện ngữ cảnh hóa mà chúng ta thường dùng với bạn bè, con cái. Khi nói với người quen biết hoặc chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, chúng ta có thể bỏ qua những chi tiết vụn vặt mà chỉ quan tâm làm sao cho người nghe luôn hiểu mình. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi, trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Kể chuyện. Để kiểm tra xem trẻ giỏi kể chuyện đến mức nào, một số nhà nghiên cứu cho trẻ nhìn các hình ảnh trong sách để tự tưởng tượng ra câu chuyện của riêng mình. Bạn có thể mua một quyển truyện tranh mới
để con bạn dựa vào đó sáng tác câu chuyện của riêng cháu. Hãy cùng cháu đọc quyển truyện đó và quan sát xem khả năng tưởng tượng của cháu phong phú thế nào. Cháu có biết mô tả bối cảnh câu chuyện không? Các nhân vật thì sao? Cháu có biết tạo nút thắt cho câu chuyện và nêu lên mục tiêu giải pháp không? Cứ mỗi 6 tháng, bạn hãy làm thí nghiệm này một lần để quan sát sự tiến bộ của cháu. Mỗi lần cháu kể lại câu chuyện cũ, bạn hãy ghi chú lại. Sau này đọc lại, bạn sẽ thấy rất thú vị. Bạn cũng có thể mở đầu câu chuyện và gợi ý cho cháu kể tiếp. Ví dụ bạn bắt đầu, điều vui nhất xảy ra hôm nay với mẹ là... vân vân. Hay điều thú vị nhất xảy ra ở trường con hôm nay là... vân vân. Rồi sau đó, để trẻ tự biên tự diễn. Rất may là trẻ vốn thích kể chuyện và người lớn có thể làm nhiều việc để vun đắp khả năng này của trẻ. Giáo sư Engel đã đưa ra nhiều chiến lược thực tiễn. Trước hết, người lớn phải thật sự biết lắng nghe trẻ. Phần lớn những điều trẻ nói đều có giá trị và cần được phụ huynh chú ý lắng nghe. Chúng ta thường lắng nghe nửa vời, không chú tâm vào câu chuyện của trẻ, lơ là trước những khoảnh khắc quan trọng trẻ muốn chia sẻ. Giáo sư cũng đề nghị các phụ huynh chú ý đáp lại lời trẻ. Hãy đặt câu hỏi và lắng nghe trẻ với thái độ chân thành, thấu hiểu, chứ không phải chăm chăm sửa lưng trẻ. Cuối cùng, hãy hợp tác cùng trẻ xây dựng câu chuyện. Những câu chuyện tốt nhất chỉ có được khi chúng ta biết cùng trẻ mở rộng đề tài và mối quan tâm. Làm được những điều ấy là bạn đã giúp con mình nắm được thứ ngôn ngữ cần thiết để phát triển khả năng kể chuyện. Học cách phát âm. Đến đây, chúng ta đã biết hai yếu tố cốt yếu của kỹ năng đọc hiểu: từ vựng và khả năng kể chuyện. Yếu tố thứ ba chính là kỹ năng phát âm đúng. Chúng ta áp dụng kỹ năng này khi phân tích âm bờ trong từ bát và âm L trong từ làng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn với trẻ nhỏ. Ban đầu, trẻ có thể tập nhận diện các vần điệu chỉ khác nhau ở âm đầu. Chẳng hạn, con mèo thích leo trèo. Đó là những dịp để trẻ tiếp cận và phân tích ngôn ngữ, cố hiểu nguyên tắc hoạt động của ngôn ngữ. Ngày nay, nhiều người nhận thức rõ rằng chính vì thiếu khả năng nhận biết âm vị nên trẻ mới học đọc kém. Những trẻ có phát âm tốt hơn sẽ đọc giỏi hơn. Do đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra người lớn cần làm gì để giúp trẻ. Bí quyết cơ bản là hãy chơi với trẻ. Vì bạn không thể giải thích một cách logic về âm vị học cho trẻ chưa đến tuổi đi học, nên tất cả những gì bạn có thể làm là dạy cách phát âm thông qua các trò chơi. Góc rèn luyện. Trò chơi từ ngữ. Hãy cùng trẻ chơi trò chơi với từ ngữ bằng cách hát, đọc thơ cho trẻ nghe. Những vần thơ đơn giản như ông sấm, ông sét, ông hét đùng đùng, ông nổ lung tung, vỡ vung, vỡ nồi sẽ giúp trẻ nhận biết việc thay đổi các âm đầu sẽ tạo các từ mới như thế nào. Hãy sử dụng những câu hát, câu thơ có vần điệu, ghép tên trẻ hoặc tên những người thân trong gia đình vào để tạo không khí vui chơi. Hãy thay đổi các chữ cái đầu để tạo ra những từ mới. Bạn cũng có thể chơi trò này khi đi trên đường. Chẳng hạn, bạn có thể tìm những thứ đồ vật bắt đầu bằng những âm thanh khác nhau trên đường và hỏi trẻ: đố con tìm được thứ gì trên đường bắt đầu bằng chữ cờ? À, mẹ thấy có một thứ rồi, đó là cột điện. Những trò chơi như thế thậm chí có thể giúp hạn chế những câu hỏi cố hữu như mình sắp tới nơi chưa hả mẹ? Hãy đọc một từ quen thuộc và bảo trẻ đọc to nhưng bỏ đi một thành phần của từ, chẳng hạn. Trong từ bóng chuyền, mẹ có thể bỏ từ chuyền không? Bạn có thể tìm mua những đĩa nhạc đồng dao để chơi trò này với trẻ. Tóm lại, khả năng đọc hiểu được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ. Một nền tảng ngôn ngữ vững chắc với vốn từ vựng, khả năng kể chuyện, kỹ năng phát âm chính là ba yếu tố cốt lõi giúp trẻ học đọc nhanh chóng. Và dĩ nhiên, đọc hiểu không chỉ là đọc được mặt chữ mà còn là hiểu được nội dung chứa trong những con chữ ấy.
Hành trình học đọc.
mời bạn khám phá hành trình học đọc của trẻ. Hy vọng rằng, một khi đã hiểu cặn kẽ quá trình này, bạn sẽ không còn phải lo lắng, căng thẳng như trước, mà có thể làm người trợ lý tích cực cho con trong việc học đọc. Ngay bây giờ, mời bạn khám phá thế giới chữ viết kỳ diệu. Khi nào trẻ mới hiểu được nội dung các quyển truyện tranh? Rất nhiều người tặng sách cho đứa con bé bỏng của bạn. Không ít lần bạn tự hỏi, khi nào cháu mới hiểu được nội dung những cuốn sách đó? Từ khi chào đời đến lúc 6 tháng tuổi, con của bạn thích sách chẳng kém gì các món đồ nhiều màu sắc khác. Cuối giai đoạn này, thậm chí cháu sẽ tỏ ra lắng nghe khi bạn đọc cho cháu nghe chuyện ngắn nào đó. Song, cháu vẫn thường thích nhai sách hơn, giống như nhai những đồ vật khác. Liệu sách có ý nghĩa với trẻ như đối với người lớn không? Liệu trẻ có thích những bức tranh không hề giống vật có thật không? Giáo sư Judy DeLoacher tại Đại học Virginia và các cộng sự tại Đại học Illinois đã nghiên cứu phản ứng với truyện tranh của hai nhóm trẻ, một nhóm 9 tháng tuổi và một nhóm 19 tháng tuổi. Trẻ 9 tháng tuổi sẽ khều, chọc, vỗ vào những bức tranh trong sách như thể đó là vật thật. Nhiều bé kiên trì tìm cách chộp lấy hình vẽ như muốn lôi nó ra khỏi quyển sách. Giáo sư DeLoy kết luận, việc nắm lấy các hình ảnh đó giúp trẻ hiểu được bản chất tự nhiên của vật thể. Nói cách khác, chính vì không lôi được các vật ra khỏi trang sách, nên trẻ mới hiểu rằng đó không phải là vật thật, mà chỉ là hình ảnh đại diện cho vật thật. Còn các bé 19 tháng tuổi đã biết dùng ngón tay chỉ trỏ các hình ảnh. Hành động này cho thấy trẻ đã hiểu được đó chỉ là hình vẽ. Song, điều đó không có nghĩa trẻ ở giai đoạn này đã hiểu hết mọi thứ về hình ảnh, mà phải mất thêm vài năm nữa. Chẳng hạn, những trẻ mẫu giáo không biết rằng hình ảnh khác hẳn với vật thể thật. Khi được hỏi liệu cây kem trong hình vẽ có lạnh không nếu ta lấy tay sờ vào, trẻ sẽ đáp có.
Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 8 đến 20 tháng. Nhận biết sách.
Bạn hãy tự trải nghiệm những gì giáo sư DeLoach đã thực hành. Khi con bạn biết ngồi, hãy đặt bé ngồi trên ghế và đưa cho bé xem một quyển truyện tranh. Bé sẽ làm gì với quyển sách đó? Bé có cố tìm cách lôi hình vẽ ra khỏi trang sách không? Bé có cào cào lên hình, chà lên đó hoặc đập đập tay vào đấy như thể đó là vật thật? Cứ 3 tháng một lần, bạn hãy làm lại thí nghiệm này cùng với một quyển sách. Nếu có thể, bạn hãy ghi hình cảnh bé chơi đùa với quyển sách. Bạn có nhận thấy bé thay đổi sau 6 tháng không? Bé có tỏ vẻ nhận ra các hình ảnh trong sách chỉ là hình vẽ không? Bé có chỉ trỏ hình ảnh thay vì cố mang hình ảnh ra khỏi trang sách không? Bạn sẽ thấy rất vui khi theo dõi tiến trình này. Khi hơn 1 tuổi, một số trẻ ngồi vững đôi chút sẽ thích nghe đọc truyện. Trẻ còn có thể nhận ra những vật thể và người quen thuộc trong sách và cố tìm cách lật các trang. Cũng có thể trẻ sẽ tìm cách xé sách để tạo ra âm thanh. Chính vì thế, bạn nên dùng các loại sách bìa vải hay bìa cứng. Trẻ tuổi này sẽ tự ngồi và đọc sách. Có thể trẻ sẽ tỏ ra ưa thích đặc biệt quyển sách nào đó và cứ đòi được nghe đi nghe lại mãi. Trẻ cũng đã phân biệt được bìa trước và bìa sau của sách.
Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ 18 tháng đến 3 tuổi. Lật sách và làm quen với sách.
Khi con bạn được khoảng 18 tháng tuổi, hãy đưa cho cháu một quyển sách mới và quan sát xem bé sẽ làm gì với quyển sách đó. Bé có thể cầm sách lên và xoay ra mặt trước quyển sách không? Bé có biết lật sách đúng cách không? Cứ mỗi 6 tháng lại làm bài kiểm tra này một lần, bạn sẽ thấy có sự khác biệt lớn. Nếu bé đã biết trả lời câu hỏi, hãy hỏi bé xem mình sẽ đọc sách theo hướng nào, hoặc
Những câu chúng ta đọc nằm ở chữ viết hay hình vẽ? Những câu trả lời của cháu sẽ làm bạn thú vị. Khi bé hỏi, cái này nói gì hả mẹ? Tức là bé thích đọc sách và yêu thích sách theo cách hoàn toàn mới. Câu hỏi này cho thấy một bước tiến lớn. Con bạn đã ý thức rằng những nét ngoằn ngoèo kia trên giấy có một ý nghĩa nhất định. Trước đây, có thể cháu đã nhận thức được sự thú vị và những thông tin mà hình vẽ trong sách mang lại. Nhưng giờ cháu cũng bắt đầu cảm nhận rằng chữ viết cũng có ý nghĩa riêng. Chữ viết có thể kể những câu chuyện theo cách mà hình vẽ không thể. Điều này giúp trẻ biết rằng các chữ trong sách có liên quan đến những từ người lớn vẫn nói mỗi ngày. Trẻ cũng biết rằng chữ viết đóng vai trò mô tả câu chuyện nhiều hơn hình vẽ. Đó là những khái niệm rõ nét góp phần phát triển khả năng đọc viết của trẻ. Góc rèn luyện. Tìm nghĩa của những chữ trong sách. Bạn có thể làm trẻ vui bằng cách giúp trẻ hiểu được mối liên quan giữa những chữ viết trong sách và ngôn ngữ mà trẻ vẫn nghe. Khi trẻ bắt đầu nói được thành từng đoạn khoảng 3 tuổi, là bạn có thể thực hiện thí nghiệm này. Hãy bảo bé kể cho bạn nghe một câu chuyện ngắn, sau đó bạn ghi lại bằng những chữ cái thật to. Hoặc nếu có máy vi tính, bạn hãy gõ lại nội dung câu chuyện bé kể. Đây là một dạng ghi lại câu chuyện và là cách tốt nhất để cho trẻ thấy những gì thốt ra từ miệng trẻ đều có thể được chuyển thành chữ viết. Khi cháu kể xong, bạn hãy đọc lại câu chuyện cho bé nghe và khen bé đã biết kể một câu chuyện hẳn hoi. Khi ghi lại câu chuyện do bé kể, bạn nhớ chừa phần nửa tờ giấy trắng để bé có thể vẽ tranh minh họa cho câu chuyện. Bạn có thể gợi ý cho bé bằng cách đề nghị bé kể về bất cứ điều gì bé vừa làm xong hoặc yêu thích. Có thể bé sẽ không biết cách kể một câu chuyện, vì vậy bạn sẽ phải khéo léo đặt những câu hỏi mang tính dẫn dắt, gợi ý chứ không đơn thuần là những câu hỏi dạng có, không. Đừng quên ghi lại trung thực lời bé kể. Tôi đề nghị bạn hãy đóng khung và treo câu chuyện về hình vẽ của bé lên đâu đó trong nhà, thậm chí là trong phòng giặt đồ. Đó chính là những tác phẩm đầu tay của bé. Có phải trẻ vẽ nguệch ngoạc trên giấy chỉ để vui tay? Khả năng đọc hiểu tự phát ở trẻ không chỉ liên quan đến kỹ năng đọc, mà còn cả việc viết lách. Liệu đến lúc nào thì trẻ mới thích viết và chúng ta phải làm gì đối với những tác phẩm viết tay ưa thích của trẻ? Dù đôi khi trông khá kinh khủng. Vẽ nguệch ngoạc trên giấy là một trong những trò trẻ con rất khoái. Nếu là người hay hoài nghi, bạn sẽ tự hỏi trẻ thích làm thế vì muốn xem những ký hiệu riêng mình tự tạo hay vì chỉ thích vẽ cho vui tay. Tiến sĩ James Gibson, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới của Đại học Cornell, quyết định tìm lời đáp cho câu hỏi đó bằng cách nghiên cứu những trẻ từ 15 tháng đến 38 tháng tuổi. Hãy tưởng tượng cảnh bé Allison 16 tháng cùng mẹ là Donald đến phòng thí nghiệm của giáo sư Gibson. Người phụ tá đưa cho bé Allison một bìa kẹp hồ sơ cùng một tờ giấy trắng và lần lượt đưa cho em cây bút có thể viết được và một cây bút đã hỏng. Người phụ tá chỉ việc ngồi đó với máy đếm giờ để tính xem bé Allison mất bao lâu để nguệch ngoạc với từng cây bút, cũng như quan sát xem ngoài ra bé còn làm những gì và nói những gì. Mẹ bé cho biết Allison chưa từng cầm bút chì màu và chưa từng viết vẽ gì, và bà rất ngạc nhiên khi được mời tham gia cuộc thí nghiệm này. Trong lúc họ nói chuyện, đầu tiên bé Allison được đưa cho cây viết bị hỏng. Cô bé không thèm đụng đến tờ giấy, chỉ chăm chú nhìn cây bút. Khi hết giờ, người phụ tá bèn lấy cây bút hỏng đi và đưa cho bé Allison một chiếc khác có thể viết được. Đầu tiên cô bé cầm lấy và cua cua, rồi bất chợt kéo một nét trên tờ giấy. Trong tích tắc, Allison nhận ra mình vừa tạo ra một vết trên tờ giấy, thế là bé bắt đầu nguệch ngoạc đầy vẻ chăm chú. Mẹ em cười lớn, lấy làm ngạc nhiên. Người trợ lý giải thích, bé Allison đang thực hiện thao tác vẽ cơ bản. Những trẻ khác cũng rất thích nguệch ngoạc như thế và rất thích trông thấy những tác phẩm của mình. Trẻ có thể thấy thích thú với chuyện viết vì khi đó trẻ có thể làm thay đổi điều gì đó. Từ một tờ giấy trắng tinh, các bé có thể phủ lên đó những hình vẽ, màu sắc khác nhau theo ý thích riêng của mình. Đây có thể là trò hết sức hấp dẫn với những trẻ thường xuyên bị người lớn bảo không được. Với trò này, trẻ có thể tự đề ra thời khóa biểu riêng cho mình và làm những gì mình muốn, miễn là các em không quá phấn khích đến mức biến cả bức tường thành một bảng màu đầy màu sắc. Trò này cũng giúp trẻ nhận biết được, dù rất chậm, dùng bao nhiêu lực là đủ. Bạn có bao giờ thấy những quyển tập bị thủng lỗ của trẻ chưa? Đó là do trẻ đè bút quá mạnh đấy. Cũng như cách cầm viết đúng tư thế và cách điều khiển ngón tay, bàn tay, cách tạo những đường thẳng so với đường cong. Rõ ràng, đó là tất cả những thứ trẻ phải học khi đến trường.
Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 15 đến 24 tháng. Viết nguệch ngoạc.
Bé có thích vẽ nguệch ngoạc lên giấy hay không? Lên bao nhiêu tuổi bé mới có thao tác vẽ cơ bản? Để biết được những điều này, bạn chỉ cần đưa cho bé một cây bút chì chưa chuốt và vài tờ giấy và lặp lại bài tập này mỗi 2 tháng một lần. Con bạn phản ứng ra sao với một cây bút chì không viết được? Bé có ngạc nhiên hay nghĩ rằng cây viết đó nhất định phải tạo được nét gì đó trên giấy không? Cháu có muốn bạn đổi cây bút khác không? Đây là một cột mốc quan trọng, bạn nên đánh dấu lại. Khi gặp bạn bè hay người thân, bạn nhớ khoe với họ những thông tin thú vị này.
Biết viết chữ, biểu hiện của tiến bộ thật sự.
Cuối cùng, cũng đến lúc con bạn bắt đầu viết chữ. Đến giai đoạn này, trẻ đã có khái niệm về trình tự các chữ cái đứng cạnh nhau. Đôi khi, trẻ sẽ tạo nên các hình vẽ nho nhỏ cạnh nhau và gọi đó là các chữ cái. Trẻ thường rất phấn khởi trước thành quả của mình, nghĩ rằng mình đã lớn, ngay cả nếu đứa con bé bỏng trong độ tuổi mẫu giáo của bạn có viết nhầm bờ thành chữ D hay ghép sai hình và chữ, thì bạn cũng đừng lo lắng. Dần dần, rồi bé cũng sẽ khám phá ra các nguyên tắc chữ viết. Thậm chí, bạn có thể coi đây là lúc để dạy dỗ con, chẳng hạn chỉ cho con thấy sự khác biệt giữa chữ bờ và chữ giờ. Ban đầu, có thể bé sẽ chẳng nhận ra điều này, nhưng một khi bạn đã nhắc đi nhắc lại đến lần thứ 20 chẳng hạn, thì chắc chắn bé sẽ ghi nhớ. Con bạn cũng sẽ đề nghị bạn nhận xét các tác phẩm của bé. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn một cách vui vẻ, thoải mái và đừng quên khen ngợi sự cố gắng của con. Vì sao trẻ luôn gặp rắc rối trong việc xác định phương hướng, hình dạng chữ cái, chẳng hạn như nhầm lẫn chữ bờ với chữ giờ, chữ pờ với chữ của, ngay cả khi đã đủ tuổi đi học? Đó là vì chữ cái chịu tác động của hướng nhất định. Chẳng hạn, bạn vẫn luôn là bạn cho dù nhìn ngang, nhìn thẳng hay thậm chí nhìn ngược. Những vật khác trong thế giới quanh ta cũng thế. Trong thực tế, chúng ta bỏ qua đặc tính phương hướng của sự vật hoặc sẽ không để ý nếu vật bị lật ngược. Nhưng với chữ viết thì yếu tố phương hướng lại cực kỳ quan trọng. Ví dụ chữ bờ nếu bị lật ngược sẽ hóa thành chữ giờ. Trẻ phải mất một thời gian mới nhận biết được điều ấy. Do có rất nhiều trẻ gặp khó khăn này nên bạn cũng đừng quá lo lắng khi con mình cũng thế. Phạm sai lầm khi bắt đầu học đọc, học viết do kém định hướng đối với các chữ cái là một điều bình thường đối với đa số trẻ con. Khi chuẩn bị vào lớp 1, trẻ sẽ bắt đầu viết một cách nghiêm chỉnh và thường tạo ra những cách đánh vần tuyệt vời của riêng mình, dựa trên cách phát âm từ. Điều này là hay hay dở còn tùy thuộc cách bạn nhìn nhận sự việc. Rõ ràng trẻ đã đánh vần sai, nhưng những gì trẻ viết cũng cho thấy trẻ đang sử dụng các nguyên tắc chữ cái và cố dùng những từ diễn đạt âm thanh nghe thấy để viết nên chữ. Điều đó cho thấy trẻ không chỉ học vẹt mà ghi lại những trình tự chữ cái đã trông thấy mà đang tích cực vận dụng trí não. Từ đó chúng ta cũng nhận thấy được sự tiến bộ đang diễn ra ở trẻ trong việc cố gắng tìm hiểu cách hoạt động của từ ngữ. Hãy tưởng tượng xem con của bạn phải làm gì để tạo ra các vần ngộ nghĩnh. Trước hết, trẻ phải mổ xẻ âm thanh của từ, cũng chính là điều mà chúng ta muốn trẻ làm. Sau đó, trẻ phải suy nghĩ rất cẩn thận, chẳng hạn như để viết từ ba thì phải bắt đầu bằng chữ bờ hay chữ pờ, và chữ cái nào sẽ tương ứng với âm này. Đây là cách rất tốt để trẻ thực hành kỹ năng đánh vần. Bạn đừng vội chỉnh sửa trẻ mà cứ thong thả quan sát xem trẻ sáng tạo với chữ thế nào, rồi hãy hướng dẫn cho trẻ cách đọc đúng.
Vai trò của bố mẹ trong việc giúp trẻ phát triển khả năng đọc viết.
Bạn còn nhớ hai bé Rachel và Nather mà chúng tôi nhắc đến ở đầu chương sách này không? Dựa trên những gì đã nghiên cứu, chúng tôi tiên đoán rằng Nather sẽ sớm biết đọc hơn là Rachel. Điều đó không có nghĩa Rachel có vấn đề hay khiếm khuyết gì, mà chỉ là em không quen thuộc với sách vở, cấu trúc của các câu chuyện và không nhạy bén với những thành phần tạo nên từ ngữ mà thôi. Có thể em không có vốn từ phong phú như bé Nather có được từ việc đọc những mẩu đối thoại. Tất cả những yếu tố này đều có ý nghĩa quan trọng với môn đọc hiểu sau này. Tuy không biết đến những tranh ảnh trực quan, nhưng Nather lại có dịp tham gia nhiều hoạt động giúp phát triển khả năng đọc hiểu tự phát hơn so với Rachel. Dự đoán của chúng tôi không hề liên quan đến trí thông minh của trẻ. Sự khác biệt nằm ở chính môi trường sống của trẻ. Bố mẹ của Nather luôn tìm cách giúp em cảm thấy sách vở là một niềm vui thông qua việc tạo điều kiện cho em khám phá thế giới xung quanh từ thói quen đọc sách. Trong khi đó, mẹ của Rachel lại chú trọng đến các chữ cái hơn. Cả hai trẻ đều có cơ hội trải nghiệm chữ viết, nhưng bé Nather có nhiều cơ hội thường xuyên và hữu ích hơn khi tìm hiểu sách vở và phát triển khả năng đọc hiểu. Chúng tôi hy vọng những kết quả nghiên cứu được đề cập đến trong chương sách này sẽ giúp bạn rũ bỏ hết lo lắng khi thấy con bạn chưa biết đọc như cha mẹ của Nather. Bạn sẽ biết cách bớt chú trọng các chữ cái và cơ chế hoạt động của chữ viết hơn, thay vào đó tập trung tạo cho bé những sân chơi phù hợp để bé trải nghiệm và phát triển khả năng đọc viết. Bạn có thể yên tâm khi biết rằng kỹ năng đọc hiểu thật ra không chỉ bắt đầu từ khi cháu vào lớp 1. Tất cả những hoạt động khuyến khích phát triển khả năng đọc hiểu tự phát của trẻ tại nhà diễn ra giữa bạn và con chính là những viên gạch đầu tiên tạo nền tảng chắc chắn giúp trẻ đọc hiểu tốt về sau. Bé biết đọc trước khi đến trường là thành quả tuyệt vời và rất đáng tự hào. Song, bạn vẫn cần cung cấp cho trẻ những công cụ cần thiết khi trẻ thực sự học đọc ở trường. Sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh ở trường là vì đó mới thật sự là nơi diễn ra môn học này. Các hoạt động khác ở nhà chỉ nên đóng vai trò bổ trợ. Phụ huynh cần làm người đồng hành, hướng dẫn trẻ học đọc. Chúng ta phải hiểu rằng những trải nghiệm như được bố mẹ đọc sách cho nghe, vẽ, viết nguệch ngoạc, đối thoại là những điều trẻ cần làm để biết đọc. Nhiệm vụ của bạn là thu hút trẻ tham gia những hoạt động này để tạo nên tiền đề cho công việc dạy dỗ chính thức của các thầy cô giáo sau này ở trường. Tất cả những gì bạn cần làm là giúp trẻ cảm thấy việc đọc chữ là trò chơi thú vị biết bao.
Góc rèn luyện tại nhà.
Biến việc đọc sách trở thành một phần cuộc sống của bạn và của bé. Khi bạn để bé thấy bạn say sưa đọc sách báo, tức là bạn đang gián tiếp dạy cho cháu thấy tầm quan trọng và sự thú vị của việc đọc sách. Với trẻ con, được người lớn đọc truyện cho nghe là một phần thưởng lớn, rất đặc biệt và thú vị. Sự gắn bó về mặt tình cảm lẫn thể chất đi kèm với hoạt động đọc sách cho bé nghe là niềm vui với cả hai. Dù đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi thì cứ phải thức khuya đọc sách. Chưa hết, bạn cũng cần hết sức kiên nhẫn
vì phải đọc một quyển sách đến vài chục lần. Bạn cũng đừng mong sẽ bỏ lướt qua được vài trang nhé, vì bé sẽ phát hiện ngay. Trẻ cứ muốn nghe đi nghe lại một quyển sách là vì trong thế giới đầy những bất ngờ và mới mẻ với trẻ, được kiểm soát thứ gì đó là niềm vui lớn, dù đó chỉ là những dòng chữ trong sách nhỏ. Trẻ sẽ thấy vui vì biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và hoàn toàn có khả năng điền vào những chỗ trống của câu chuyện. Bên cạnh đó, trẻ sẽ vui biết dừng nào khi được tự do đến bên kệ sách và chọn lấy một quyển. Tạo môi trường kích thích khả năng đọc hiểu của trẻ. Chữ viết có ở mọi nơi, chứ không chỉ ở trong những quyển truyện thiếu nhi. Bạn hãy thử nhiều cách mới giúp bé tiếp cận với chữ viết. Chắc chắn một lúc nào đó, bé sẽ bảo bạn đánh vần tên của bé. Khi đó, bạn có thể bảo bé tìm các chữ cái tương ứng. Hoặc bạn cũng có thể lấy một hộp thực phẩm và bảo bé dùng các chữ cái ghép lại thành dòng chữ trên nhãn hộp. Còn bạn cũng sẽ thích các thể loại giấy trắng nhiều màu cùng các dụng cụ để viết, vẽ. Nên để những thứ này trên một kệ thấp vừa tầm tay của bé. Hoặc bé cũng có thể có những trò thú vị từ các khối chữ cái và các con số. Bé có thể xây nhà, viết chữ hoặc chơi trò tìm các chữ cái có nét thẳng hoặc nét cong. Những cách này sẽ giúp con bạn làm quen với chữ cái và cách phát âm. Hãy làm một tấm bảng to để lưu lại những tác phẩm của cháu như một hình thức khen ngợi, khuyến khích cháu. Giúp trẻ học chữ cái bằng các con dấu. Trẻ cũng thích dùng các con dấu. Bạn có thể viết tên của bé và bảo bé đi tìm những con dấu có các chữ cái tương ứng. Ngoài tên bé, bạn có thể mở rộng ra tên của bố, mẹ, tên của người hàng xóm, vân vân. Để chơi trò này, trẻ phải biết phân tích các chữ cái có trong tên gọi đó để chọn đúng con dấu thích hợp. Trò này còn giúp trẻ nhận biết sự khác nhau về phương hướng khác nhau trong hình dạng của các chữ cái, chẳng hạn như chữ bờ và chữ giờ. Trò chơi đơn giản này đóng vai trò cốt lõi trong việc giúp trẻ phát huy khả năng đọc hiểu. Đối thoại. Bạn đừng quên ngôn ngữ là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển khả năng đọc hiểu. Hãy lôi kéo trẻ tham gia các cuộc đối thoại, kể cho trẻ nghe những chuyện khác nhau. Nếu không được nghe kể chuyện, trẻ sẽ không biết cách kể chuyện. Khi bắt đầu biết đọc, các kỹ năng nói của trẻ sẽ cho thấy trẻ hiểu về chữ viết đến đâu. Rõ ràng, trẻ sẽ có cơ hội thực hành các kỹ năng ngôn ngữ nếu được người lớn gợi chuyện để chia sẻ, đối thoại và đưa ra ý kiến riêng. Khi biết cách lưu trữ từ ngữ trong bộ nhớ, trẻ sẽ có vốn từ phong phú hơn. Bạn cũng có thể chơi trò kể chuyện tiếp sức. Bạn có thể bắt đầu rằng: Ngày xưa, có một con chó sống trong khu rừng nọ. Rồi để bé kể nốt phần còn lại. Trò này có thể chơi khi cả nhà cùng ngồi trong ô tô. Dần dà, bé sẽ có thể thêm thắt cho câu chuyện dài hơn. Câu chuyện càng kỳ lạ càng tốt. Trẻ con cũng thích thiết kế câu chuyện bằng chính những trải nghiệm của trẻ. Bạn hãy thử hỏi bé: Con còn nhớ hôm mình đi chơi hồ và trông thấy... Bạn cũng hãy thử vài trò chơi chữ, vừa vui vừa có tính giáo dục. Hãy thử xem có bao nhiêu từ bắt đầu cùng một chữ cái như nhau. Chẳng hạn, bắt đầu với chữ bờ và các từ là ba, bò, bánh, bể, vân vân. Sau đó, đến lượt bé bổ sung từ vào danh sách đó và thay phiên nhau đến khi nào cạn vốn từ. Một trò khác là dùng các từ ghép, sau đó bỏ đi phần đầu và hỏi trẻ xem từ còn lại là gì. Chẳng hạn, từ bức tranh. Nếu bỏ đi chữ bức, thì còn lại gì? Bạn cũng có thể đọc cho trẻ nghe những bài thơ có vần. Chơi đùa là hình thức cốt lõi để trẻ học hỏi. Bạn có thể giúp bé trở thành nghệ sĩ ngôn ngữ thay vì chỉ là người sử dụng ngôn ngữ đơn thuần. Đọc và mở rộng. Đọc sách cho trẻ nghe chính là hoạt động quan trọng nhất giúp trẻ đọc hiểu tốt sau này. Song có một số sách lại hiệu quả hơn trong việc cung cấp vốn từ vựng,
và phát triển khả năng đọc hiểu của trẻ. Chỉ đọc cho trẻ nghe không thôi vẫn chưa đủ. Vì vậy, bạn hãy đề nghị trẻ nghĩ ra kết thúc khác của câu chuyện thay cho những gì được viết trong sách, liên tưởng giữa nội dung trong sách và trải nghiệm của chính trẻ. Nói về những âm thanh, chữ cái có trong sách sẽ giúp gia tăng hiệu quả hơn là chỉ đơn thuần đọc cho trẻ nghe. Hình thức này được gọi là đọc và mở rộng. Hình thức này gồm 3 giai đoạn. Thứ nhất, bạn khuyến khích trẻ đóng vai trò tích cực trong suốt thời gian đọc truyện. Chủ động học hỏi sẽ tốt hơn là ngồi im lắng nghe câu chuyện. Khi trẻ còn nhỏ, hãy bảo trẻ chỉ ra một số hình ảnh hay gọi tên một số đồ vật. Khi trẻ biết nói đôi chút, bạn hãy bảo trẻ dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện và diễn đạt cảm xúc của các nhân vật trong đó. Bạn cũng có thể bảo trẻ nói về những điều có thể xảy ra nếu câu chuyện diễn tiến khác đi, hay còn gọi là trò nghĩ ra kết thúc khác cho câu chuyện. Tất cả những hoạt động này sẽ cho trẻ cơ hội suy nghĩ, trò chuyện và chủ động khi nghe đọc truyện. Thứ hai, hãy chia sẻ cho trẻ biết cảm nghĩ của bạn. Ví dụ, khi trẻ nói, đó khủng long, bạn khen, con giỏi lắm, đây đúng là một con khủng long. Khi thấy bạn động viên như vậy, có thể trẻ sẽ lặp lại nhưng đầy đủ hơn. Đó là khủng long. Mở rộng những gì trẻ nói có 2 cái lợi. Thứ nhất, nó giúp trẻ hiểu rằng bố hoặc mẹ đã nghe những gì mình nói và đánh giá cao sự đóng góp của con vào cuộc đối thoại của chúng. Thứ hai, nó tạo cho trẻ cơ hội chỉnh sửa bản thân khi nghe người lớn lặp lại câu nói sai ban đầu một cách đúng đắn. Hình thức này được gọi là làm mẫu, một cách khá hữu hiệu để giúp trẻ học hỏi. Cuối cùng, bạn hãy kéo dài trò chơi tiên đoán trong suốt buổi đọc sách. Khi trẻ đã biết tên gọi các vật ở trong sách, bạn hãy bảo trẻ kể xem những vật đó làm gì. Khi trẻ đã biết tên gọi của toàn thể các bộ phận trên vật thể, hãy chỉ ra tên gọi từng phần trên vật thể đó. Hãy luôn đề ra những mục tiêu cao hơn khả năng của trẻ một chút. Trẻ sẽ có thể tiến bộ rõ rệt nhờ sự hỗ trợ ấy của bạn. Giờ đọc sách thật vui. Bạn hãy làm cho trẻ cảm thấy giờ đọc sách thật thú vị, vui vẻ. Bạn và trẻ hãy luân phiên mô tả các bức tranh. Trẻ em rất thích những trò chơi với sách như vậy. Bạn cũng có thể giả vờ sai sót. Trẻ rất thích chỉnh sửa bố mẹ. Bởi hầu hết thời gian trẻ bị người lớn uốn nắn, bạn cũng đừng quên cập nhật các sở thích của trẻ. Đừng cắt lời trẻ nếu trẻ thích mở rộng đề tài nào đó liên quan đến hình ảnh, câu chuyện trong sách. Đó cũng chính là cơ hội tuyệt vời để bạn nghe trẻ chia sẻ những cảm nhận, tưởng tượng thú vị